Hello mọi người, mình là Khánh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của Viết Chữ Lành. Chắc là bọn mình thì ai cũng đã từng có những vết thương lòng, những tổn thương nào đó trong cuộc sống đúng không? Nhưng mình thấy có người thì sẽ mạnh mẽ vượt qua được. Thật sự coi đó là một thử thách trong cuộc sống, dừng lại rồi lại đi tiếp và không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thường thì mình thấy đó là những người có nền tảng gia đình tốt, kiểu người ta được bố mẹ yêu thương đúng cách nên là đã khá mạnh mẽ từ bên trong và biết giá trị của bản thân mình, biết là mình xứng đáng với điều gì. Hoặc là những người đã rất vững vàng sau khi trải qua nhiều biến cố và có những mindset đúng đắn. Tuy nhiên thì lại có những người khác, dù 10 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi, thậm chí là lớn hơn nữa, người ta vẫn chưa thể thoát khỏi những ám ảnh tâm lý, những nỗi sợ hãi vô hình và để chúng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của họ. Ví dụ cho điều này thì không ở đâu xa. Bản thân mình nhá, hồi bé mình có một nỗi sợ là mình rất sợ bóng bay nổ. Nếu mà trong một cái bữa tiệc sinh nhật ấy mà có nhiều bóng bay là mình đến xong mình đã thấy không an toàn rồi. Mọi người thì rất là vui vẻ, chơi đùa, thổi bóng bay, phồng mồm trợn má lên. Còn mình thì chỉ kiểu bịt tai và mong là cái tiếng nổ đấy đừng có quá to hay là quá ở gần mình. Mình cũng rất sợ cái chú hề mà hay thổi bóng bay rồi tạo hình cho mọi người nữa. Thì mình chỉ mong là cái thời khắc đấy sẽ kết thúc thật nhanh, mình không cần phải tiếp xúc với một cái không gian mà có nhiều bóng bay nổ đến thế nữa. Mình sẽ được quay trở về cuộc sống thường ngày và nỗi sợ đấy sẽ biến mất. Thế nhưng mà hôm trước, vừa tuần trước xong, mình với mẹ mình và em mình thì có đi ăn pizza. Ở chỗ đấy thì người ta cũng tổ chức sinh nhật cho trẻ con và có rất nhiều bóng bay mọi người ạ. Lúc đấy mình mới giật mình nhận ra là ôi, bây giờ kiểu sau bao nhiêu năm, sau mười mấy năm rồi, mình không tiếp xúc với cái nỗi sợ đấy nữa. Nhưng mà hóa ra thì nó vẫn ở đấy, không phải là do mình né tránh mà nó biến mất. Thực ra là nó sẽ luôn tồn tại và nó vẫn còn nguyên sinh như lúc ban đầu. Thế nên là mọi người thấy không, đây chỉ là một cái nỗi sợ rất là bình thường thôi, mà nó đã nói lên một cái sự thật khá là quan trọng rồi. Đó chính là né tránh một vết thương lòng nào đấy không có nghĩa là nó lại biến mất đâu nha. Bọn mình có thể cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ hay ho ở một khía cạnh nào đấy trong cuộc sống, nhưng mà quay lại với thứ từng làm mình ám ảnh trước đây thì chưa chắc là mình đã ổn. Mà có thể là chẳng cần phải quay lại y như cái thứ đấy đâu. Nếu mà mình để ý thì mình sẽ biết là trong suốt cái quá trình trưởng thành của mình ấy, mình vẫn rất nhạy cảm với những cái tiếng động. Và mình rất là giật mình mỗi khi mà đi trên đường, xong rồi nghe thấy một cái tiếng còi xe của một cái xe ô tô to này, hoặc là một cái tiếng nổ nào đó, thì mình vẫn sợ nhá. Một ví dụ nữa, ví dụ này thì nó sẽ trực tiếp liên quan đến cái vấn đề tâm lý và một vết thương lòng luôn ấy. Là hồi mình còn bé, mình rất là vô tư, muốn nói gì thì nói với bố mẹ, chưa có bất kỳ nỗi sợ hãi hay là lo lắng nào. Nhưng mà dần dần bố mẹ mình cứ từ chối hết lần này đến lần khác, xong rồi còn mắng mỏ và gạt đi những cái nhu cầu của mình, khiến cho mình vô thức hình thành một niềm tin là cảm xúc của người khác thì quan trọng hơn cảm xúc của chính mình. Mình rất là sợ khi mà đã cố gắng nói ra rồi nhưng mà lại bị bố mẹ từ chối và không có xem trọng cái điều đấy. Có một đợt mình rất là chiều lòng người khác và chẳng bao giờ dám nói không. Hồi bé thì mình cực kỳ sợ khi mà bất đồng quan điểm với bố. Tại vì là bố mình cứ đưa ra một cái lời đề nghị hoặc là mong muốn nào đấy thì mình sẽ không muốn làm theo ấy. Nhưng mà mỗi lần mình từ chối thì mình lại cảm giác là mình rất là có lỗi này, và bố không hề hài lòng về cái chuyện đấy. Bẵng đi một thời gian thì mình kiểu được tự lập hơn này, tự do hơn, không còn trao đổi với bố quá nhiều. Mình nghĩ là bản thân đã mạnh mẽ và biết ưu tiên mình hơn rồi. Tại vì là bố không can thiệp nên là mình có thể thoải mái làm tất cả những điều mình muốn trong cuộc sống. Mình tin là thế, tại vì bình thường mình cũng là một người rất là vui vẻ, tích cực và nhiều năng lượng ấy. Nhưng mà hôm trước thì mình lại có vấn đề với bố. Và mình nhận ra là cái khoảng thời gian né tránh, ít nói chuyện với bố đấy, đó đã không phải là một cái giải pháp rồi, mà nó còn khiến mình tích tụ nhiều năng lượng tiêu cực hơn cơ mọi người ạ. Hôm đấy, mình với bố có một cái vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà có một cái thế lực nào đấy khiến cho mình flashback lại tất cả những cái cảm xúc trước đây của mình, những cái cảm xúc không ổn ấy. Thế nên là lúc đấy mình rất là giận dữ và bọn mình chiến tranh lạnh với nhau luôn. Mình thấy là nếu mà trước đây mỗi lần mà có gì khó chịu hay là không vừa ý mà nói thẳng ra xong rồi giải quyết lúc đấy thì bây giờ đã không nặng nề như thế rồi. Không biết là mọi người có cảm thấy quen thuộc không? Là nếu mà tinh thần của bọn mình không ổn ấy, bọn mình có một cái sang chấn tâm lý hay là nỗi sợ vô hình nào đó, nhưng mà mình lại không dành thời gian để chăm sóc nó, để chữa lành nó, xây dựng cho nội lực của bản thân mình mạnh mẽ hơn, thế thì không lâu đâu, vết thương đấy sẽ lại một lần nữa quay lại và khiến cậu bất ngờ luôn ấy, thật sự là đơ luôn, vì không nghĩ là bao nhiêu lâu nay cứ tưởng là ổn rồi, nhưng mà mọi thứ vẫn như kiểu là mình chỉ kìm nén nó xuống đấy thôi, một ngày thì nó sẽ quay lại và tìm đến mình. Vậy thì sau khi nhận diện được là mình vẫn còn những cái nỗi mặc cảm tự ti bên trong đấy thì phải làm thế nào nhở? Bây giờ bọn mình hãy coi như đây chính là một cái bài toán mà mình cần giải, một cái vấn đề mà mình cần phải xử lý. Thế thì trước tiên, bản thân mình sẽ tập trung đi tìm giải pháp cho chúng hơn là cứ trách móc cái nguyên nhân gây ra vấn đề. Trước đây thì mình lại rất đau khổ, tiêu cực, tự hỏi là tại sao mình phải chịu những cái chuyện này, tại sao người khác lại đối xử tồi tệ với mình như thế, hay là mình phải làm gì để có thể chữa lành cái vết thương này trong suốt cuộc đời đây. Càng đặt những cái câu hỏi như thế thì mình càng rơi vào trạng thái bế tắc và tiêu cực hơn, tại vì tất cả những cái câu hỏi đấy, câu trả lời đều xuất phát từ bên ngoài, mình không thể kiểm soát được cái phần giải pháp như thế. Tại vì chúng ta có bao giờ thay đổi được người khác đâu, chỉ duy nhất là có thể thay đổi chính mình mà thôi. Hãy chấp nhận rằng việc này đã xảy ra với bản thân tôi, dù chắc chắn là tôi không hề mong muốn, nhưng mà biết sao được, hãy chấp nhận là chúng đã xảy ra chính là bước đầu tiên để bọn mình quay về bên trong, bắt đầu hành trình chữa lành, hướng cái phần giải pháp này về chính bản thân, chính là điều mà ta có thể kiểm soát được. Và để chữa lành được một điều gì đấy thì phải rảnh nhá, phải ưu tiên không gian và thời gian cho tinh thần của mình. Nếu mà không chủ động và quyết tâm dành thời gian để chăm sóc tinh thần ấy, thế thì bọn mình cứ mãi quấn vào cái vòng lặp đấy, đi học, đi làm, xong rồi cảm thấy buồn bực thì lại né tránh bằng cách xem phim hoặc là đi gặp gỡ bạn bè hoặc là làm một cái gì đấy, cái thú vui ngắn hạn ấy. Thế thì nó cứ vòng lặp mãi như vậy và cái vết thương thì vẫn chưa đi đâu cả. Một cách của mình bất cứ khi nào mà mình muốn cảm thấy ổn hơn là mình sẽ lấy một tờ giấy ra và viết xuống tất cả những cái cảm xúc hiện tại của mình. Tự hỏi là mình đang cảm thấy thế nào? Bạn nhỏ trong mình đang buồn bã, giận dữ, nuối tiếc hay là u sầu vì chuyện gì vậy? Về ai vậy? Và đi sâu hơn nữa là cụ thể một vết thương lòng nào đấy. Tua lại thời gian xem mình bắt đầu có cái vết thương này từ bao giờ, hình thành cái niềm tin tiêu cực đó hay là nỗi sợ vô hình đó từ đâu, tại sao chúng lại xảy ra. Và đây mới là một phần quan trọng này. Mình tin là chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Sau khi mà viết xuống được những điều đấy rồi thì cậu hãy thử để ý xem vết thương lòng này liệu có điểm sáng hay là mặt tích cực nào không. Mỗi khi mà mình nhớ về cái thời kỳ mà bố mẹ kỳ vọng mình rất cao, phải thi đỗ trường chuyên và kết cục là mình đỗ nhưng mà phải chịu thời gian dài đằng đẵng 3 năm học ở một môi trường mà khác biệt hoàn toàn so với mình. Ban đầu khi nghĩ về nó thì mình cảm thấy rất rất tệ và lãng phí thời gian, tuổi thanh xuân của mình. Nhưng mà nếu nhìn về một cái mặt ngược lại, kiểu thử đổi trắng thay đen cái câu chuyện và cái góc nhìn của mình ấy, thì mình nhận ra là cái việc này cũng mang đến cho mình một số điểm sáng. Ví dụ như là mình được học trong một cái môi trường tốt, có thầy cô chất lượng và bạn bè luôn giúp đỡ nhau. Mình có một cái học bạ khá là ok và giúp mình nhàn hơn trong thời điểm thi đại học. Cái năm đấy thì rất là khốc liệt và cạnh tranh nữa. Có một khoảng thời gian thì điều này cũng khiến mình tự tin hơn vào bản thân, biết là nếu mà mình đủ cố gắng thì sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn, những cái việc mà tưởng chừng như không thể. Cuối cùng là một cái điều quan trọng mình học được và mình thấy tâm đắc với nó nhất, đó chính là cái danh trường chuyên ấy, nó không làm mình hạnh phúc bằng việc mình có một cái quãng thời gian thanh xuân tuổi trẻ ý nghĩa và đáng nhớ. Điều này thì càng khiến bản thân mình trong tương lai chắc chắn sẽ ưu tiên chọn làm cái việc mình cảm thấy hạnh phúc hơn là để chứng minh cho một ai đấy. Mình cũng gợi ý cho mọi người là mỗi khi cảm thấy rất tiêu cực, thấy tâm lý bất ổn ấy, thì mọi người hãy mở YouTube lên, mở trên TV càng tốt, tại vì sẽ có màn hình to và bọn mình sẽ tập trung hơn. Sau đấy là hãy thử nghe một cái bài pháp thoại nào đấy của thầy Minh Niệm về đúng cái chủ đề mà cậu đang trăn trở. Ví dụ như mình thì có những lúc mình cảm thấy là tại sao tôi lại buồn khi mà chia tay như thế này, hoặc là tại sao tôi lại cảm thấy mông lung chênh vênh giữa cái cuộc đời thế này, tôi đang sống để làm gì, tôi sinh ra với mục đích gì, ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là gì. Và hãy sử dụng một cái bút, một quyển sổ để take note cho cái tập đấy, sẽ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên lắm. Tiếp đến là bọn mình cũng cần có những cái hành động thật sự để thay đổi lối sống, thay đổi lối sinh hoạt của mình và dần dần chữa lành những cái vết thương. Đầu tiên thì nếu mà được, cậu hãy thử nói hết ra những cái suy nghĩ của mình với cái người mà từng gây ra cái vết thương lòng đấy. Có thể là họ sẽ chẳng phản ứng như chúng ta mong đợi đâu, nhưng bọn mình cũng học được là không kiểm soát được người khác rồi mà. Cơ mà đây chính là cơ hội giúp cậu giải tỏa được cảm xúc phần nào và dũng cảm đối diện với chúng hơn. Chắc chắn là sẽ đau đớn trước khi mà mọi thứ tốt lên. Tiếp đến là từng bước, cố gắng mỗi ngày tốt hơn 1%. Hãy dũng cảm đi qua những cái nỗi sợ bên trong mình. Dần dần nhận được những cái phản hồi tích cực sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn, vững tin vào con đường mình đang đi và dám bước ra khỏi vùng an toàn nhiều hơn nữa. Hồi trước, lúc mà phải nói không ấy, mình sợ lắm chứ. Kiểu mọi người nhờ mình một cái gì đấy mà mình nhắn tin là mình không làm được đâu, mình bận lắm, mình không thể dành thêm thời gian để hoàn thành cái việc này giúp họ nữa. Thì trong đầu mình có rất nhiều nỗi sợ hãi. Mình nhắn tin rất là vòng vo, rất là dài dòng kể lể, tại vì mình sợ là mình làm mất lòng người ta, hoặc là nếu mà mình không giúp họ thì sẽ khiến họ khó xử này, và khiến họ bận rộn hơn, họ sẽ phải nghĩ ngợi nhiều hơn. Tại sao lúc đấy mình lại ưu tiên người khác hơn chính mình chứ? Nhưng mà sau đấy mình cứ tập nói nhiều hơn và nhận ra là mọi thứ cũng không đáng sợ đến thế, ai thì cũng hiểu cho vấn đề và điều đấy là một cái điều hợp lý mà. Đó, và mình còn có nhiều sự bình an, nhiều thời gian dành để ưu tiên bản thân nữa. Càng nhiều những cái trải nghiệm tốt như thế thì mình lại càng dễ dàng nói lời từ chối không và lần sau hơn. Cái gì tốt thì cũng có thời gian mà. Một cái vết thương đã đi theo mình dài như thế, đã khiến mình đau khổ vì nó nhiều như thế, giảm chất lượng cuộc sống của mình, thì chắc chắn nó cũng cần có thời gian để dần dần mờ đi và để mình có thể bước qua khỏi nó. Xây dựng nội lực từ bên trong cũng chính là phải biết sống ở hiện tại nhiều hơn. Đôi khi mình thấy là chúng ta cứ lo lắng ở tưởng tượng nhiều hơn thực tế, kiểu lo về một bài kiểm tra mà nó còn chưa đến, lo về tương lai của bản thân có kiếm được việc làm không, hay là những mối quan hệ sau đấy có ổn không, lo cả về những cái chuyện đã qua nữa. Chuyện gì mà đã qua rồi thì thôi, cứ cho nó qua đi. Bây giờ hít thở thật sâu và ngắm nhìn cuộc sống xung quanh, cậu sẽ nhận ra được rất nhiều cái điều hạnh phúc, những cái vẻ đẹp kỳ diệu vẫn luôn ở bên cạnh bọn mình. Hay là có thể rủ bạn bè đi la cá lượn phố phường uống cà phê. Trong cái thời khắc mà ở bên nhau đấy thì tập trung hoàn toàn vào người kia, nói chuyện trên trời dưới biển gì cũng được, làm những cái điều mình thích hay là thích cho nhẹ lòng. Chuyện của tương lai chưa đến thì thôi cứ để từ từ rồi nó đến. Có chuyện gì đáng để lo thì đằng nào lúc đấy cũng phải lo rồi đúng không? Sao lại phải lo hai lần làm gì? Thế đấy, chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút thôi là cuộc sống đã nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhiều rồi. Cảm xúc thì đến từ suy nghĩ của chúng ta mà. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Và việc cậu đang tồn tại ở đây cũng vậy, cũng chính là để tận hưởng những giá trị của cuộc sống và sống thật là hạnh phúc đấy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast này. Hãy like, subscribe cho Viết Chữ Lành nhé. Hẹn gặp lại cậu ở những tập podcast tiếp theo.